cảo quốc thành thê tử, mà ngài còn không có dám sinh một cái vật rất tầm thường. Huống hồ gì bây giờ mình, nếu mình vì đạo, nếu mình vì chúng sanh mà mình thấy rằng làm cho chúng sanh khổ đau, chúng sanh phiền não, chúng sanh buồn, thì lại ba lại mình phải ngập ngừng suốt đời mình mới học theo được cái gì của Phật nói. Nếu mình tu, nếu làm một vị thầy mà mỗi lần mà mình nghĩa là mình đi đến đâu mà mình mới chạy xe hay mình mới đi bộ tới cửa nhà, họ dòm thấy nó trời ông tới nữa rồi, đóng cửa lại thì thôi rồi. Thì các vị thấy mình đâu phải, rõ ràng là mình không theo đạo Phật, không biết theo cái đạo gì, phải không? Mình không phải là đệ tử Phật. Hay là nếu mà người ta dòm trong điện thoại mà thấy số của ông thầy gọi, nói trời ơi thôi tới nữa rồi ông tới nữa rồi, thì như vậy mình lại, phải không? Mình sẽ hiểu được giá trị như vậy. Chúng ta nói vậy không có nghĩa là chúng ta phê phán bất cứ một ai trong thế giới này, mà chúng ta có một cái suy nghiệm rất chắc rằng chúng ta biết rằng Đức Phật ra đời vì hạnh phúc cho chúng sanh và loài người, vì giải thoát, và tối thượng là gì? Là vì từ bỏ ngã và tự ngã để đưa đến gì? Vô ngã vị tha. Cho nên chúng ta hiểu được Đức Phật của chúng ta là như vậy, chúng ta tin rằng Đức Phật của chúng ta là như vậy, và nếu muốn được trở thành người tốt chúng ta cũng phải làm như vậy. Đó là cái thứ hai. Bây giờ chúng ta qua cái tuần cuối cùng, tức là cái tuần lễ thứ bảy, là cái tuần lễ quan trọng nhất trong thời gian 49 ngày của Đức Phật. Thì trong cái tuần lễ này đó, thì các vị thấy rằng Đức Phật vẫn ngồi thiền để chứng được cái hạnh phúc siêu thoát, tức là hạnh phúc của một bậc đại giác ngộ, không còn tự ngã, đi qua con đường của sinh tử bằng trí tuệ và nhận thấy tất cả các pháp do duyên sanh, cắt đứt toàn bộ 12 nhân duyên qua cái nhìn của chân lý. Cho nên các vị thấy rằng cái chỗ mà khi mà Đức Phật từng bước chúng ta thấy rằng trong sách và trong những kinh điển để lại, thì trong canh tư Đức Phật chứng được gì? Chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh tức là cái thấy của ngài là thấy tất cả muôn loài chúng sanh chết chỗ này, sanh chỗ kia, lên xuống trong lục đạo luân hồi rành rẽ, giống như một người đứng trên lầu mà nhìn xuống người ta đang di tản chạy tới chạy lui, không có gì trở ngại cả. Cho nên chứng nó được gọi là chứng thiên nhãn minh. Nghĩa là trong cái phần con mắt này nó có nhiều vấn đề mà sau này các Phật tử phải học. Tức là con mắt thường của mình đó, mà gọi là mình chưa thấy được tịnh độ, mình chưa biết gì đó, con mắt mình là gọi là gì? Là nhục nhãn. Đó, rồi các vị phải đi một bước nữa mà các mắt trời gọi là thiên nhãn. Rồi đi thêm một thành tựu nữa là các vị phải thành tựu huệ nhãn, tức là cái thấy bằng trí tuệ. Rồi các vị thành tựu thêm một cái nữa gọi là pháp nhãn, tức là thấy thực tướng của các pháp. Cuối cùng mà thành Phật rồi, các vị mới có được Phật nhãn. Đó, có năm con mắt như vậy. Còn con mắt mình bây giờ, bây giờ dù có sửa, dù có thêm, dù có nói chung làm tốt lại rồi, nó cũng là nhục nhãn thôi. Đến chừng mà bệnh gì nó cũng chèm nhem, nó cũng ghèn, nó cũng này kia, không có gì đẹp hết. Mắt này là mắt phàm phu thôi. À, rồi khi mà Đức Phật chứng được cái phần thứ nhất là thiên nhãn minh rồi đó, đến canh năm á, lúc mà trời gần sáng, khi mà sao mai mà vừa mọc á, thì ngài chứng được cái quả gọi là quan trọng nhất, người ta gọi là lậu tận minh. Lậu tức là phiền não, những cái gì dơ bẩn, tận tức là chấm dứt. Nghĩa là với cái phiền não này, với cái thấy này đó, toàn bộ cái gì của phiền não đều được chấm dứt, không còn nữa, gọi là lậu tận minh. Đó là cái minh thứ hai. Trước đó vào canh ba thì ngài đã chứng được một quả, một cái mình gọi là một cái đạo quả, thì người ta gọi đó là túc mạng minh. Tức là thấy được, nhớ lại vô số kiếp trước của mình, tức là thấy lại tiền kiếp của mình đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi Đức Phật thành đạo trong đêm 49, ngài có được ba minh. Thứ nhất là túc mạng minh, thấy được tiền kiếp của mình trong quá khứ đó, hiện tại, và có thể biết được vị lai. Cái đó gọi là túc mạng minh. Cho đến cái canh giữa là ngài chứng được một quả nữa gọi là thiên nhãn minh, tức là thấy được tất cả các sự sinh tử luân hồi lên xuống mọi chỗ của tất cả mọi người chúng ta. Cho nên ngày xưa khỏe lắm, các Phật tử có chuyện gì đó mà hồi thời Đức Phật, chỉ cần hỏi Đức Phật, cả Đức Phật xác định liền, chỉ mình một cái, chứ không phải như bây giờ mà các vị mới đi soi căn, nó soi tật rất, nó soi mình không biết. Có nhiều người nói rằng cái mặt mày tôi sáng về tới ông thầy, ông thôi, ông nói tôi kiếp trước là ông chó sói phiền não đủ thứ rồi. Bây giờ có cái đạo soi căn nữa, Không ai soi căn mình được hết. Chỉ có những người mà giống như thầy nói như ngày xưa Đức Phật là chứng được, hay là những A-la-hán chứng được cái thiên nhãn minh, thì họ mới thấy được cái nghiệp quả, cái chỗ sanh tử của chúng sanh trong nhiều kiếp, gọi là thiên nhãn minh. Mà cái quan trọng nhất của Phật giáo thì người đó phải đạt được cái gì? Lậu tận minh, chấm dứt tất cả các phiền não. Thì như vậy gọi là tam minh. Sau này trong tam minh đó, các vị thấy là danh từ Phật nó sinh ra một cái nữa, trong tam minh này nó đẻ ra một cái nữa gọi là lục thông. Lục thông là gì? Là thiên nhãn thông, nhân thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Đó, tức gọi là sáu cái thần thông. Thì sáu cái thần thông này là nếu người nào được là tha tâm thông, là biết được lòng của người khác, biết được ý nghĩa của người khác. Còn thiên nhãn thì thấy như mọi người, thiên nhĩ là nghe xa ngàn dặm. Cho nên mà nếu mà ai mà lỡ mà ngồi mà xù xì đó, nhất là phụ nữ đó, là cái người có thiên nhĩ thông họ nghe được hết. Đó. Tại sao mình có được các thông đó các vị không? Là khi nào người nào chứng được lục thông, người ta nói rằng nếu người nào tu hành mà tam nghiệp thanh tịnh, hay nói là tóm lại là sáu căn mình gom vô hết trở lại, coi như set up đàng hoàng với một cái máy thật là tinh vi đó, thì chỗ nào phát sóng lên là cái máy này có thể bắt được những điều đó. Còn cái máy mà loạn cào cào như mình rồi đó hả, thì đến nỗi như là xe tăng chạy mình cũng không nghe được cái gì trơn, tại vì nó loạn quá rồi. Cũng giống nhiều khi mà nó ồn quá mình không nghe được gì trơn, ngay cả mà mình nghĩ là mở nước người ta gọi điện thoại mình cũng không nghe. Tại vì sao vậy? Là vì nó loạn ở trong này. Nhưng người ta nói rằng nếu người nào set up được, tức là người nào đưa cả sáu căn mà thu thúc lại bên trong, nghĩa là đưa nó điều chỉnh nó một cách thanh tịnh, thanh lọc hoàn toàn rồi, thì người đó có thể thấy xa ngàn dặm, nghe xa ngàn dặm, hiểu được người khác muốn nghĩ gì về mình. Cái này nó dễ lắm. Nói vậy rồi các vị tưởng là nó là cái gì mà ấy, nhưng mà thật ra không khó. Cho nên nếu mà các vị coi lại là mấy người mà gọi là thôi miên á, là họ đưa cái con mắt họ trở thành một cái lực, gọi là con mắt họ có gì? Thần lực. Con mắt là nhãn bình thường như mình thôi, nhưng mà họ tập trung đến mức độ họ nhìn mình cái tự nhiên đó, ngồi xuống, kêu nằm cái nằm, cái bắt đầu kêu ngủ đi cái ngủ, cái mình nhớ lại cái gì quá khứ đó gọi là thôi miên. Có nghĩa là cái thần lực của họ nó mạnh mà nó áp toàn bộ cái gì của mình và kéo mình trở lại quá khứ được. Bắt đầu gọi là thôi miên. Hoặc là những nhà mà cái bằng mình gọi là cái bằng bói toán, gọi là bốc số đó, chứ không phải là cái bằng. Người ta bên Trung Quốc nó có một cái dịch gọi là cái bằng dịch học. Người ta sẽ có một phương pháp học và tu tập. Khi các vị bữa nay ai đến và nghĩ đến người đó tốt xấu, người ta có thể biết được ai đó. Điều đó nó xuất hiện rất là mạnh ở Trung Quốc. Thì cái này nó cũng giống như tha tâm thông thôi. Tại vì khi mà cái máy của mình, cái tâm mình nó thanh tịnh rồi, nó xét hoàn toàn rồi, nó không có bị lậu ra ngoài nữa. Ai muốn khởi lên một tín hiệu đến đây là các vị nghe liền, các vị phát hiện được liền. Bên này nó dễ là tại sao? Cho nên các vị thấy rằng nổi mà cái máy phát sóng bây giờ Hoa Kỳ á, các vị biết không? Khi những chiến tranh ở Hoa Kỳ họ làm gì? Họ có những cái máy họ bay trên không á, họ làm gì? Ra điện thoại mobile cái nào phóng lên, ai nói chuyện gì, chỗ nào có vũ khí, cái máy nó rà ra. Chỉ là chuyện khoa học thôi. Cho nên bây giờ thậm chí người ta thả trái bom, nó không phải là nó rớt cái bịch xuống đâu, nó chui trong hầm, nó chui lên, chui xuống, chui tới chỗ nào nó muốn. Thì gọi là bom tinh khôn. Nhưng mà đó là vì con người dùng vũ khí đó giết người trở thành tàn bạo. Chứ thiệt ra là cái khoa học nó cũng giống như thần thông vậy các vị thấy không? Nó giống như thần thông vậy đó. Các vị cứ tưởng tượng rằng nó đến nỗi rằng một con chip rất là nhỏ, chỉ dài sợi dây thôi, tức gọi là dài sợi dây nhỏ hơn một sợi thay tóc. Sợi dây đó giống trong microwave đó, nghĩa là người ta chẻ sợi tóc mình ra làm 10, một sợi dây đó nhỏ vậy đó, gắn cho những con chip đó. Và một con chip rất mỏng đó, nó có toàn bộ cả lý lịch đời người và tất cả dòng họ tổ tông mình, nó nằm ở trong đó. Nó đọc được hết và nó biết hết, không phải là thần thông đâu. Cho nên đút con chip vô thì cái gì của mình cũng có hết. Thì thần thông của khoa học là vậy. Còn thần thông của người tu là thanh tịnh toàn bộ tâm ý, để khi người nào khởi lên thì mình biết người đó muốn gì. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật trong cái canh cuối cùng, Ngài đạt được ba cái quan trọng nhất mà gọi là lậu tận minh. Và lúc đó Ngài chấm dứt sinh tử, thành Phật, hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Sau đó các vị biết Ngài làm gì không? Đây là cái câu Phật ngôn đầu tiên. Và sau 49 ngày Đức Phật bắt đầu nói lên câu Phật ngôn này, trở thành lịch sử. Đức Phật nói rằng: ta lang thang trong vòng luân hồi, qua bao kiếp sống, tìm mãi mà chẳng tìm gặp kẻ làm nhà. tức là cái người thợ làm nhà đó không có gặp được. Khốn thai hay là khổ thai, kiếp sống cứ tái diễn, cứ tái diễn mãi, tức là sanh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết, lìa qua một đời rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng mãi tấn tù, bánh xe tứ khổ say cùng, sanh già đau chết là tuồng chuyện sai. Ngài thấy như vậy, Ngài nói rằng là ta không tìm được kẻ làm nhà, cho nên bây giờ nầy hỡi kẻ làm nhà kia, nay ta đã thấy được ngươi rồi, coi như là đòn tay ngươi đã bị gãi, sườn nhà đã bị rã tan, tâm ta đã tịch diệt hết các hành, cho nên Ngài tuyên bố rằng tất cả ái dục đều dứt sạch. Đó là câu Phật ngôn đầu tiên. Các vị biết Đức Phật nói về cái gì không? Cái thứ nhất Ngài nói gì? Kẻ làm nhà, ai là kẻ làm nhà? Tức là kẻ làm nhà là kẻ xây dựng cái nhà, tức là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc, thanh là sắc, thọ tưởng hành thức của chúng ta, tức là cả dục đó, nghĩa là đó là kẻ làm nhà. Ái, nãy giờ mình nói ái tức là yêu thương, ái tức là ham muốn đó. Ái đó chính là cái gì? Ái đó chính là cái sự yêu thích cõi sắc, cõi vô sắc và cõi dục này, cho nên có tính vi tế. Còn dục mà mình thấy là những cái sự ham muốn, chẳng hạn bây giờ mình thấy người này mình thích, thấy người kia cái tự nhiên cái trong lòng mình chụp hình, mình ngẩn ngơ thất tình, thì đó là mình mạnh lắm, người ta gọi là dục, cõi của mình đang ở gọi là dục giới, cho nên thấy gì cũng ham hết trơn. Và cái ham muốn đó là coi có nhiều nhiều đêm mình ngủ không được, rồi nhiều khi nghĩa là mình gặp ai đó rồi cái tưởng tửng luôn, tôi gọi là thất tình. Nghĩa là cái dục ở thế gian nó mạnh vậy. Nhưng mà các vị biết lên là lên tới cõi vô sắc, tức là chúng ta có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sắc giới họ vẫn còn dục, mà cái dục của họ là thuộc về sắc, họ giống như mình. Cho nên cái người cõi trời á, nhìn nhau dòm một cái là coi như ok rồi đó, chứ không có đi tới nữa, không có đi tới nữa. Đó, rồi cõi vô sắc á là cái bằng không còn sắc nữa, tức là không có thấy sắc nữa. Cho nên lên tới cõi vô sắc là không thấy tiên đi nhỡn nhơ nữa, mà cõi đó người ta sống trong gì? Trong định. Nhưng mà khởi niệm là đã có vấn đề đó. Khởi niệm là có vấn đề. Cho nên bởi vậy cho nên mình thấy rằng ở xứ này đó, mình vì dục của mình đó là nó thuộc về vật chất nhiều, cho nên phải xài đủ thứ như là dầu thơm, dầu này dầu kia rồi. Cho nên tới chư thiên là họ không dùng có nó nữa. Cho nên nếu mà họ gặp nhau ví dụ như là cái bằng một thiên tử mà có nhiều tiên nữ, họ nắm tay nhau là rồi đó. À, nói như vậy đó, tức là lên tới một cái trường trời là nó khác nhau, khác nhau, khác nhau vậy đó. Thì ở đây đó là Ngài nói rằng cái dục của chúng ta, tức là cái dục của sự ham muốn, của cái sự mình gọi là thô chứ không phải là tế. Rồi bây giờ Ngài mới nói rằng chúng sinh do ái dục nên tạo nghiệp cứ quanh quẩn trong sinh tử luân hồi. Cho nên Ngài nói cái thứ hai nữa, Ngài nói rằng những cái đòn tay trong nhà mình, nó có một cái đòn tay. Ngài nói rằng đòn tay đó là gì? Đòn tay là cái mà mình gọi là mỗi khi mình làm cái mình gác đòn tay lên, tất cả những cái che cho cái mái nhà đó, Ngài nói đòn tay đó là vô minh, tức là sự không có sáng, tức là sự mê lầm trong tâm tối của mình. Đòn tay đó là vô minh. Rồi cái sườn nhà, sườn nhà là cái gì? Sườn nhà là cái đắp lên trên những cái đòn tay đó, là những phiền não, là thương, là giận, là ghét, là hờn. Có nhiều người nói con tánh không có nóng thì, nhưng mà hờn dai lắm đó. Nói một lần là cứ muốn bỏ ăn cả tuần lễ vậy. Cái đó là còn hơn ông nội cái nóng nữa. Nhiều khi ta nóng ta la cái rồi ta nghỉ, còn này cứ hầm 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 hầm, trên lửa cháy phừng phừng nó tát nước xong, còn này cái lửa than á tát rồi nó cũng còn đó. Còn có những lửa không thấy cháy lên mà nó vẫn hừng hực á, cái đó rất rối lắm, cái đó rất rối lắm. Cho nên Đức Phật thí dụ là ái dục giống như một dòng sông, coi như cái sức mạnh của nó chảy, mà dòng sông chảy trên mình còn thấy, nhưng mà nó chịu ngầm ở dưới nữa là không thể nào tường tận được cái gì sẽ xảy ra. Nó luồn luồn ở dưới, nó ăn, nó trôi sạch sẽ hết. Cho nên Ngài mới nói rằng chỗ đó các vị thấy rằng khi đòn tay là vô minh đó, thì sườn nhà là những phiền não vi tế. Cho nên tất cả nào là phiền não là vô minh, bây giờ đối với Ngài, Ngài thấy rõ hết, cho nên tất cả đều tận diệt hết. Và Ngài đã thấy được chư hành là vô thường, các pháp là vô ngã, cho nên Ngài chứng được niết bàn thường trụ. Và vì vậy Ngài nói rằng này người thợ làm nhà kia, bao nhiêu năm lang thang trong dòng sinh tử, ta đã thấy rõ ngươi hết rồi, cho nên ngươi không thể làm được cái nhà khác nữa, chấm dứt kể từ hôm nay. Là lúc đó Ngài thành đạo. Thì các vị thấy rằng Đức Phật thành Phật trong vòng 49 ngày đó là nó cả một quá trình diễn tiến thay đổi nhiều thứ. Mà trong đó cũng có những bài kinh nói rằng trong thời gian ngày ngồi đó là quỷ ma, là thiên ma, là ngoại đạo, nó thử thách Ngài, nó làm rúng động đủ thứ, nhưng mà Ngài vẫn bình yên mà ngồi tịnh tọa. Thật ra thì thiên ma cũng có, mà cái khổ mình gọi là có những cái sợ hãi của xứ Ấn Độ cũng vậy. Và nhất là cái khổ, cái sự mà cái bằng khổ hãi của tâm thức của mình khi mà mình bị, nghĩa là cái ngã mình nó mạnh. Thì các vị biết là con người mình nó rất là sợ gì, sợ cô đơn. Cho nên làm thế nào mà Ngài có thể vượt qua được cái giai đoạn mà cái bằng ngồi ở giữa rừng, ngồi giữa một gốc cây, mà ngồi nghĩa là tháng ngày này qua tháng ngày nọ, để cuối cùng dồn tới ngày cùng tầng này, là Ngài phải nhìn thẳng vào cái cô đơn đó, vượt qua cái gì, cái ái ngã của mình. Cho nên nó nhiều người nó buồn lắm. Buồn là thứ nhất là gì, là bị bỏ rơi, là bị cô đơn. Cho nên về nhà đó là mình cũng phải tìm gì, thậm chí phải nuôi con chó con mèo cái gì để nói chuyện với nó, tại vì không thì mình thấy cô đơn. Cho nên có nhiều người họ sống cô đơn, thì ra họ không cô đơn là vì họ có đủ thứ, có âm nhạc, có máy móc, có truyền hình. Cho nên mình bước vô một cái rồi là các vị thấy không, bước vô nhà một cái mình làm gì, động tác gần như 90% của mọi người là về đầu tiên là phải coi thử cái máy gì, máy điện thoại có ai nhắn lại không đó, mở ra nói đã rồi bắt đầu nắm máy lên nói kéo dài 2 tiếng đồng hồ là coi như là họ không có cô đơn rồi. Đó, có cô đơn gì đâu. Rồi nó có người không có được vậy thì bấm vô máy truyền hình, lên coi thể thao có, coi chương trình có, lên coi Iran Iraq gì đủ thứ trơn, dán đầu đó gần nửa tiếng đồng hồ. Rồi có nhiều người vậy, mở máy lớn rồi nghĩa là vô phòng tắm, đã tắm rồi mà vừa tắm vừa hát nữa, thì còn gì đâu cô đơn. Không, cô đơn là cứ ngõ thiên đường, cô đơn là con đường tất yếu đến tịch tịnh, nhưng mà mình không muốn. Cho nên nói chung là không ai dám chịu cô đơn ấy. Mà hãy đã không cô đơn thì làm sao tới được cảnh của tịch tịnh. Tịch tịnh là cảnh của tịnh độ, là niết bàn, mà mình cứ sợ cô đơn. Thậm chí giống như các vị thấy không, nhà đó mấy bà già đó, nó tu tịnh niệm Phật rồi nhiều lắm, nhưng mà bữa nào về không có miếng cháo buồn ở đây, không có tiếng nít. Rồi có nghĩa là chúng ta đi ngược lại, không đi ngược lại tức là chúng ta sợ cô đơn. Mà Đức Phật, cái chỗ mà phấn đấu của Đức Phật là ngồi trong cô đơn để cuối cùng đạt được cái chỗ gì, cửa ngõ của gì, của tịnh lạc, tức là thiên đường. Còn mình thì sợ cô đơn đó, vậy rồi còn sợ ma nữa. Sợ ma nữa, cái nỗi bà già nghĩa là có tới nghĩa là gì, cháu nội cháu ngoại rồi bỏ mình ta sợ ma, không biết ma đâu sợ. Mà nó sợ từ trong lòng ra, mình thấy rằng bởi vậy mình mới nói tại sao Đức Phật Ngài đã thành Phật là như vậy. Đại hùng, đại lực, đại từ bi. Cái nếu mà có dịp các vị đi qua Ấn Độ rồi, các vị mới thấy cảnh của Ấn Độ. Trời ơi, cảnh nó nghĩa là bằng đêm hay là nó không có đèn, có đuốc gì, mưa rừng sâu vậy đó. Mà từ một con người làm vua chúa mà ngồi ở giữa rừng đó, thì mình mới thấy là cái giá trị của sự thành đạo của Đức Phật. Chứ bây giờ mình ở nhà có đầy đủ hết trơn rồi, ở xứ Canada nghĩa là hay ở Úc hay là ở Mỹ, các vị cũng yên bình cỡ nào không? À, mà người ta ở, người ta phải làm nhà rồi, có nhà cửa rồi, phải làm thêm song sắt rồi, như bên Úc phải làm thêm nữa là cửa, là nhất là người châu Á mình làm security đủ thứ hết trơn, nào là làm đủ thứ hết trơn, mà cũng còn sợ, cũng còn lo. Thì chính nổi mọi cái sự lo âu đó, bởi vì thế gian này là bất diệt, bất thường, thế gian này là nguy hiểm, thế gian này là cái bằng hư đốn, mà mình á lại không muốn bỏ thế gian. Cho nên mình ở thế gian phải làm đủ thứ vậy, mà cũng chưa chắc yên đâu, phải không? Chưa chắc là yên được. Đó. Thì chúng ta sẽ hiểu được khi mà Ngài tuyên bố câu nói đó, là chúng ta cũng thấy là toàn bộ cái quá trình của Đức Phật và những gì Ngài nói, những gì Ngài làm á, thì các vị thấy rằng đó là một hệ thống giáo dục, hệ thống giáo dục và nhân bản giáo dục để những người đệ tử Phật sau 49 ngày của Ngài có thể học được một nhân cách đời sống, đi theo con đường của Ngài để đạt được giải thoát giác ngộ, chứ không phải những gì của Đức Phật làm để chúng ta làm gì, lễ lại Ngài, cung phụng Ngài, cuối cùng nữa là trở thành nô lệ cho Ngài. Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta điều đó. Làm một đệ tử Phật, chúng ta hoàn toàn không nô lệ ai cả, bởi vì chính Đức Phật Ngài muốn từ bỏ tự ngã. Đức Phật giải thoát tự ngã, Đức Phật giải thoát cả thế gian và tha mái này, thì tại sao mình đệ tử Phật mình phải nô lệ Đức Phật? Đó. Chuyện đó không bao giờ có. Cho nên Đức Phật là Đức Phật, chúng ta là chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành Phật. Đó là cái điều ước nguyện duy nhất của Ngài. Cho nên Ngài nói rằng ta trở lại 49 năm để dạy, mục đích làm mọi người đều có thể thành Phật, tức là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật thiên kiến. Vì vậy Ngài mới tuyên bố một câu rằng Nếu các ngươi không lưu ý thì các ngươi sẽ nhớ mãi câu nói của ta: Như Lai thuyết pháp 49 năm mà không nói một lời nào. Tại vì Đức Phật sợ gì? Sợ mình bám vào những cái của Ngài đã nói, tức là lệ thuộc những cái của Ngài đã nói, đội lên đầu để mà làm đó là một thần tượng. Ngài không muốn điều đó. Cho nên nếu chúng ta nói rằng, chúng ta các vị thấy rằng, chúng ta thọ trì kinh gì? Kinh Kim Cang. Chúng ta thọ trì kinh Pháp Hoa. Thọ trì đây tức là hiểu, tụng đọc đây để là nhớ, nghĩ và sống với kinh Pháp Hoa. Chứ đâu phải thọ trì là cái bằng để một cái quyển kinh, để trong một cái tủ đàng hoàng, sơn son thép vàng, lại từ bữa này bữa kia nó trời ai đụng đến kinh này có tội lắm, mà tôi lại mấy chục năm rồi đó. Không có gì hết. Các vị đi vô nhà in mới thấy, trời, nó in một hơi mấy ngàn quyển kinh Pháp Hoa. Cho nên nếu nói là cái người nghĩa là biên chép á, ngày xưa nói rằng trời biên chép quyển Pháp Hoa, cái gì biết không? Người ta lấy máu này người ta biên chép ra, biên quá trời kinh, cho nên công đức nhiều lắm. Bây giờ nếu nói vậy thì nhà in nó công đức quá trời, là một ngày nó chạy ra bao nhiêu không? Chục ngàn quyển kinh Pháp Hoa vậy. Nhưng mà cái chỗ Đức Phật nói là thọ trì là người nào gìn giữ được cái tạng pháp đó, sống với nó để mà hưởng được hạnh phúc đó mới gọi là thọ trì. Chứ đâu phải mình đọc ào ào, đọc một ngày 3-4 bộ để mình khoe với mọi người đó, trời tôi đọc kinh còn hơn xe lửa chạy nữa, tôi đọc một ngày tới hết cả bộ kinh Pháp Hoa. Không ai khen mình hết, mà Phật cũng không nghe, mà cũng không muốn thưởng mình chuyện đó. Bởi vì chúng ta thấy rằng cả một quá trình thành đạo Đức Phật, cả một thời gian 49 ngày Đức Phật là cả một gì? Cả một nền tảng giáo lý, cả một sự tế nhị vi tế mà người Phật tử phải học được. Như thầy trình bày, Đức Phật đã đứng nhìn cây bồ đề suốt một tuần lễ để nhớ ơn một cái cây vô tình, cái cây gọi là sống, gọi là cây thực vật đó. Tức là trong một trạng thái cái cây đó không phải là hữu tình, mà Đức Phật còn nhớ ơn như vậy, huống hồ gì những người vì Ngài mà phải lo lắng giúp đỡ để Ngài thành đạo. Thì bây giờ các vị, nếu mà các vị tu mà các vị nghĩ là các vị bỏ hết cả gia đình, bỏ hết sự nghiệp, bỏ hết này kia, thì các vị nghĩ rằng những người nào đã giúp mình trưởng thành, cha mẹ đã đẻ mình, thầy bạn đã dạy dỗ mình, cuộc đời đã nuôi nấng mình, ai sẽ làm mình có mặt ngày hôm nay? Do đó chúng ta cũng phải tri ân, mà tri ân một cách rất là sâu xa. Và làm thế nào để báo được cái ân đó thì chúng ta mới hiểu được quá trình 49 ngày của Đức Phật. Rồi các vị nghe kịp không? Và khi mà các vị đã nghe kịp rồi thì các vị thấy rằng những thiền sư cũng vậy. Những thiền sư hay là những cái bậc thầy ở trong cái giáo lý này, người ta cũng tỏ ra những cái thái độ rất là rõ ràng trong cái chỗ mà là không phải đạo Phật là con đường cắt đứt với thế gian, không phải làm thế gian xa tránh, hoặc không phải trở thành vật vô tri lạnh lùng của thế gian, mà người chứng đạo là người trở lại một cuộc sống bình thường với thế gian, chỉ có giải thoát và tự tại đi trong thanh tử mà thôi, chứ không phải là bỏ chạy thế gian này. Cho nên các vị có nghe một câu chuyện về một thiền sư mà nói rằng một thiền sư tu được một bà già nuôi tới gần 30 năm. Khi mà nuôi gần 30 năm rồi, một bữa nọ bà mới kêu cháu gái bà, bữa nay con đem đồ ăn lên, xong rồi đưa cúng dường đồ ăn cho thiền sư đó rồi, xong rồi con tới ôm cứng coi thiền sư nói gì. Đó, trong câu chuyện kể vậy. Thì thầy mới nói thôi làm ơn đừng có ôm tôi nha. Nhưng mà thiền sư ngồi yên, cô gái đó ôm xong rồi thì thiền sư chỉ nói một câu thôi. Nói một câu thế nào? Nói một câu rằng nghĩa là khô bọc ỷ hàng nhan, tam niên vô noãn khí. Cô gái, cô cháu gái trở về nói với bà này: bà ơi, con ôm ông thầy đó, ông thầy ông nói một câu vậy thôi. Ông nói rằng nghĩa là cây khô mà mọc ở trên núi đá lạnh á, dù có 3 năm đi nữa cũng không có nảy chồi được. Cho nên bây giờ mày có ôm tao cả ngày thì cũng giống như cục đá mà thôi, không có đục địch gì sao. Ý nó là như vậy. Nhưng mà các vị biết không, nghe xong rồi bà nói rằng uổng công tôi nuôi tới 30 năm mà đi đến chỗ đó thôi sao, đốt cốc đuổi đi. Thiền mà thượng thừa là tới chỗ đó. Tới chỗ đó là các vị mới thấy rằng là ở đây không phải là những người Phật tử họ nuôi cho ông thầy đã trở thành gỗ đá. Cho dù ông có chứng đạo, không phải là ông ngồi mà giống như một cây khô, mà ông phải trở lại đời, phải có những cuộc sống giống như bình thường cuộc đời, mà có thể hóa giải được và giúp đỡ cuộc đời. Bởi vì công lao của người tín đồ nuôi dưỡng để thiền sư thành đạo là để thiền sư tự tại trong cuộc đời, chứ không phải ngồi trên núi mà thành cây khô. Cây khô mà không có không có nảy mầm thì không có lợi gì cả. Mà Đức Phật nói rằng một vị tăng đi vào đời hay là một vị thầy đi vào đời là làm lợi ích cho chúng sanh và loài người, sống trong thế giới hữu tình mà không bị nhiễm, để rồi cuối cùng có thể giúp đỡ được nhiều người khác. Đó là lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Dĩ nhiên thầy nói khi nãy các vị nghe thầy nói đừng có thử, đừng có thử tôi. Tại sao vậy? Cái người mà thử, cái người mà nói với thiền sư câu nói đó là bậc cũng giống như là đã đại Bồ Tát rồi, mà già đó là cũng còn hơn bà ngoại ông thiền sư nữa, chứ không phải là một người thường đâu. Nếu mình chưa đạt những cảnh giới đó, mình hiểu được việc đó, mình hiểu được cái giáo lý như vậy, và mình tập sống để mình được giải thoát như vậy, chứ không phải nói vậy rồi cái mình đi thử, phải không? Mình đi thử là có chừng cuối cùng là cái bằng nó, nghĩa là thử mà nó thành thiệt á thì coi như hối hận, phải không? Thế cho nên là nãy là bà mới hỏi đó, bà cụ mới hỏi rằng cái bằng dân tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã mà không hiểu thật tướng Bát Nhã, cho nên thật tướng Bát Nhã là mình không có thử được. Có nghĩa là cái người mà họ chứng được cái trình độ đó, họ đạt tới cái đỉnh cao đó, họ mới có thể ứng dụng được nó. Nếu mình chưa được thì mình đừng có đem cái ngôn ngữ và đem cái văn tự quán chiếu đó mà mình tưởng rằng có thể sống được với nó. Cho nên các vị thấy rằng lúc nào mình cũng nghe Phật dạy là gì? Vô thường, khổ, không vô ngã, mọi việc ở trời đời là tứ đại giai không. Nhưng mà mình đâu có giai không được đâu, phải không? Nghe mà chuẩn bị mà nói là cái bằng là thất nghiệp là mình cũng đã rầu rĩ mấy ngày không ăn rồi, thấy chưa? Rồi lỡ mà cái bằng răng đau rồi, nghĩa là cái bằng đầu nhất cái gì cũng vậy, là mình phiền não cả một đống rồi, chứ đâu có phải là tự tại an lạc được đâu. Rồi chưa kể mà nếu mình bị người ta dành này dành kia, thậm chí là nhiều Phật tử là vô chùa nghe kinh mà còn phải dành chỗ nữa, còn xí chỗ nữa. Cái tới cái chuyện mà vô chùa mà nghe kinh mà tu mà cũng còn xí chỗ nữa. Còn có nhiều người muốn lựa cái chỗ quỳ lại mà cho tốt cho đẹp nữa, chứ còn chỗ xấu không chịu nữa. Đó, thì như vậy là cái bằng cái quán chiếu Bát Nhã với cái thực tướng Bát Nhã là hai cái hoàn toàn nó khác nhau là vậy. Đó, mình chưa đạt được, mình chưa làm được thì cũng không nên thử. Đó. Nhưng mà mình cũng sẽ ráng mình tập để có dùng thì mình ứng dụng. Cho nên ngày xưa các vị biết không, có một ông thiền sư, ông có một đệ tử, mà ông thiền đệ tử hay nói là mỗi lần nói ông là cầm không được nói. Cho nên ông đệ tử đó, ông còn nhỏ, mỗi lần thầy nói gì, ông nói gì cái thầy nói tịnh khẩu bớt không nói. Cho nên mỗi lần ông nói vậy, ông cứ đưa tay xịt xịt hoài, cái ông bất trước thầy. Mỗi lần thầy hỏi gì cũng cho nên lần sau thầy hỏi con ơi đi đâu rồi, cổng ông thầy đè xuống chặt đứt ngón tay. Khi mà chặt đứt ngón tay rồi, cái mỗi lần xịt ông xịt không được nữa, ông ngộ. Mình nghe câu chuyện này nó ghê gớm quá, cho nên nghĩa là ông thầy cũng chặt ngón tay đệ tử để đệ tử ngộ. Nhưng mà ít ra nếu ông thầy mà chặt được ngón tay đệ tử ngộ là hai thầy trò phải đi lung thông là chỉ còn một mà thôi. Biết rằng đệ tử đến lúc chín mùi chỉ còn chặt ngón tay nó mới ngộ thôi, ông mới chặt, chứ mình chặt bậy là chết rồi. Mình chặt bậy là chết rồi, phải không? Thân đệ tử nó chưa tới cái trình độ đó là nó chặt bậy, nó nói trời ơi thầy mà ác gì, coi như thầy mà lấy ngón tay tôi lấy lại chút máu của thầy rồi, thì coi như là thầy nó cũng khô máu luôn. Đó, cho nên khi các Phật tử đọc thiền có nhiều chuyện nó giống vậy, nhưng mà mình phải hiểu rằng giữa cái quán chiếu Bát Nhã, thực tiến Bát Nhã là người ta phải thể nhập thành một, và mình học đạo làm sao mà mình ứng dụng điều đó. Nếu xảy ra chuyện gì trong đời mà mình tự tại an lạc thì lúc đó mình gọi là thực tướng Bát Nhã. Đó, xảy ra chuyện gì rồi mình cũng cười hề hề thôi. Đó, chuyện gì xảy ra đối với mình là mới nghe thì mình hơi chấn động, nhưng mà chỉ 5 phút sau là mình hóa giải toàn bộ, là mình vẫn còn một thời gian đó, tức là chưa sẵn sàng. Còn những vị đã chứng gọi là thẳng tay vào chợ rồi thì chuyện gì đối với họ không có gì nữa cả, gọi là tự tại trong sinh tử. Cho nên nó cũng có một vị thiền sư nổi tiếng, đó gọi là thiền sư Đơn Hà. Cho nên khi thiền sư Đơn Hà, các vị biết không, có một người đệ tử là thủ tòa, tức là người thượng tọa lớn trong một cái hang động đó, mấy chục đệ tử người nào cũng thành hết, có mình ông này ông chấp một chỗ mà ông không chịu giải thoát, cứ ngồi thiền mà ông vẫn không vượt qua được một cái mức cuối cùng, có nghĩa là còn nương vào một cái tướng nào đó. Cho nên ông thầy ông phải theo dõi rất kỹ lưỡng, biết người đệ tử này là tu rất là khá nhưng mà vẫn còn dướng một chỗ. Rồi các vị biết làm thế nào? Một hôm nọ đó, thiền sư trời tuyết đổ giống như là những cái ngày tuyết mình mà âm với 25 độ vậy đó, coi như chung quanh là coi như là hang động chỗ nào cũng tuyết hết, không có củi đốt, lạnh quá. Ông nói bây giờ con đi vòng vòng con kiếm thử coi ra ngoài động có gì để đốt không. ông đệ tử là ông thủ tòa đi ra ngoài giáp vòng, nó trời ơi ngoài tuyết trắng thầy ơi không có gì đâu hết. Thế vậy thì con kiếm trong trong động của mình có gì đâu không? Là từ cái giường, từ cái ghế, cái gì trên động của mình đá hết trơn. Kiếm dòm tới dòm luôn, cuối cùng dòm cái không dám nói ra. Biết gì không? Ông Phật. Ông Phật bằng gỗ. Thế nói sao mà ngập ngừng vậy, bộ có cái gì bằng gỗ không? Nó dạ không có gì hết, nếu kiếm kỹ nha. Nó dạ kiếm kỹ rồi nhưng mà còn gì? Còn Phật bằng gỗ. Thì lấy ông Phật thiêu, lấy xá lợi. Phật bằng gỗ thiêu, lấy xá lợi nữa. Phật gỗ đâu có xá lợi thầy. Nghe vậy ông thầy chắc ông Phật làm mẫu bỏ vô để đốt thành lò sưởi. Ngay cái phút nghĩa là quan trọng nhất đó thì thủ tòa ngộ đạo. Cho nên người ta mới có một câu nghĩa là đơn hà thiêu một Phật mà diện chủ lạc mi mau, tức là rụng chân mày luôn. Các vị biết là người ta khi mà đại thừa người ta đến đỉnh cao gọi là thật tướng bát nhã, là tới một cái chỗ coi như là đốn toàn bộ rồi, là coi như là vì ông thủ tòa này còn chấp một chỗ gọi là hình thức đó, mà thiền sư mới nói rằng tượng gỗ này không có xá lợi thì tại sao lại để, cho nên chặt bỏ vô trở thành củi mà thiêu. Nghe vậy các vị đừng có coi thường chuyện đó. Nếu các vị chỉ khởi một ý nghĩ sai lầm thì muôn kiếp sẽ bị nhân quả. Tại vì trình độ thiền sư là ta tới trình độ đó rồi, trình độ mà gọi là chỉ cần một điểm để đẩy đệ tử mình, thì ông thầy đó ổng không có vướng mắc mà ổng giải quyết sinh tử, tức là giải quyết cho người học trò này vượt qua cái sở nghi, cái chỗ mà chấp tướng. Có nghĩa là giống như các vị nghe Đức Phật nói trong Kim Cang, người ta nói là kinh Kim Cang là kinh cao lắm, bởi vì kinh đó là kinh gì? Nói về tánh không, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cái gì mà thuộc về tướng là cái đó hư vọng. Cho nên nghĩa là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu người nào lấy sắc mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu ta, thì người đó là hành tà đạo, không có thấy được Như Lai, tức là không thấy được Phật. Tại vì mình chạy theo tướng không à. Cho nên cầu Phật ha, rồi mong Phật ha, rồi nghĩa là tô vẽ ha, tất cả những cái đó thuộc về tướng. Thì Đức Phật nói rằng khi đã chạy theo tướng thì bỏ rơi tánh của mình, cho nên không thấy được Phật. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đó là lúc đó cái kinh đó nó dùng tới cái chỗ phá tướng. Nhưng mà nếu các vị á chưa đến chỗ phá mà các vị phá, coi như phá tầm bậy thì coi như sập nhà, không có chỗ ở nữa. Cho nên phải hiểu được chỗ đó. Cái chỗ mà chúng ta nói rằng làm thế nào chỗ chỗ văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã để đến thật tướng bát nhã, thì các vị phải thể nhập được, phải đến một cái đỉnh cao trình độ vậy thì các vị mới nghĩ đến danh từ đó và động ngữ đó. Nếu không thì các vị sẽ bị rơi vào nhân quả, nghĩa là một chút xíu cũng có nhân quả. Mà khi các vị đã vượt tới đỉnh cao đó rồi thì các vị mới thấy là giữa nhân quả với đó chỉ là một mà thôi, thì các vị mới có thể tự tại được. Thì cũng đồng chỗ đó chúng ta mới thấy rằng chính nhân cách của Đức Phật ngài nói lên điều đó. Cho nên ngài cũng đâu có nói nữa là khi mà Đức Phật ngồi thiền cho tới Đức Phật thành đạo, Đức Phật cũng đâu có nói những cái mà Đức Phật nói Đức Phật hay ho vậy đâu. Đức Phật nói là ngài cũng phải phấn đấu, nghĩa là tự thắng lấy mình, mà ngài mới tuyên bố một câu rằng chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng lấy mình. Chiến thắng lấy mình là chiến công quan liệt nhất. Cho nên nói rằng trong sử kể lại là lúc trong một cái tuần thứ giữa đó ngài ngồi đó là ngài vẫn nghĩ đến gia đình, nghĩ đến người vợ của mình, nghĩ đến người con của mình, nghĩ đến quốc gia, nghĩ đến sơn hà. Đó là gì? Đó là những ma chướng đang thử thách ngài. Và ngài cũng phải đặt câu hỏi rằng tại sao mà ta đang ngồi, tại sao ở trong cung mà sung sướng mà không đi, tại sao niệm ấm chân em mà không ở mà ra ngồi giữa trời làm gì? Chứ người tại sao giờ này là giờ nghĩa là nằm nghĩa là enjoy đi ăn mà không ấy mà vô trong này ngồi làm gì vậy nè? Sẽ hỏi như vậy. Tại sao ngày cuối tuần là cái ngày nghĩa là sống cho người này người kia, là ăn là uống mà không có, mà vô cuối tuần mà vô thọ bát quan tay làm cái nỗi gì? Thì đó là câu hỏi để mình có thể vượt qua được. Nếu mình thấy rằng cái lý tưởng này nó mạnh hơn lý tưởng kia thì Đức Phật cũng vậy. Ngài thấy cái lý tưởng vì độ sanh, vì giải thoát chúng sanh mà ngài không còn nghĩ đến cái chuyện tại sao ta không ngồi ở ngôi vị vua. Thì đó là cái sự chiến thắng của ngài. Thì các vị thấy là nó có gì lạ không? Nó rất là bình thường, nhưng mà trong bình thường mình thấy được cái chất phi thường. Tại sao là phi thường? Mình làm được vậy thôi. Vì mình làm không được, chính những cái mình làm không được đó mà chúng ta mới thấy rằng Đức Phật là đại hùng đại lực. Cái sức lực, cái sức mạnh của ngài là sức mạnh của tâm linh, chứ không phải nói rằng Đức Phật đại lực là Đức Phật nghĩa là phải có muscle lớn, phải cử được bao nhiêu kilo, không phải vậy. Mà Đức Phật có một cái tâm lực nó mạnh đến mức độ là chiến thắng mọi sự cô đơn sợ hãi và những tha mái con người của mình để cuối cùng thành tựu. Và khi Ngài đi vào cuộc đời thì Ngài sống với một cái gì? Một cái bình thường hết, gọi là thực tướng bát nhã, tức là tự tại trong các pháp, không có bị thế giới làm cho Ngài khổ đau. Thì hôm nay các vị cũng vậy, nếu mà chúng ta học Phật, chúng ta có duyên mới gặp được cái giáo lý này. Và trong cái duyên mà gặp được giáo lý này đó, chúng ta phải trân trọng và chúng ta sẽ thực hành những điều rất tế nhị. Mỗi một điều đều có một giá trị và có thể đưa chúng ta trở thành một cái cửa đưa chúng ta vào một cái tế hạnh của Đức Phật. Cho nên Ngài nói rằng ngay cả thân Như Lai có 32 tướng tốt đó không phải tự nhiên mà được, mà đã vô lượng kiếp Như Lai đã điều chỉnh từng bước, từ cái miệng, từ lỗ mũi, từ cái nói, từ cái thấy, từ cái nghe, tất cả Như Lai đã điều chỉnh để trở thành một con người hoàn mỹ cả thân lẫn tâm, để làm cái chỗ nương tựa mà chúng sanh có thể phát tâm kính ngưỡng mà tu hành. Thì các vị thấy rằng Đức Phật đã nói, cho nên Đức Phật độ riêng trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói là Đức Phật sửa cái miệng là 100 kiếp. Sửa cái miệng là không phải là đem đi làm trái tim rồi này kia rồi trét lên đỏ đỏ xanh xanh. Sửa miệng là sao? Nói điều gì? Không nói, không nói những điều không đáng nói. Nói 49 năm mà tuyên bố rằng ta không nói lời nào, bởi vì để chúng sanh đừng bám vào giáo lý mà trở thành gì? Trở thành một cái gọi là tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Trên tri kiến mà mình lập thêm một cái hiểu biết nữa thì trở thành gốc của vô minh. Khi nào mà tri kiến vô kiến thì tư tức niết bàn. Trên tri kiến đó mà mình không có lập thêm một cái thấy nữa thì gốc của nó là niết bàn. Đó. Cho nên Đức Phật của chúng ta Ngài muốn nói điều đó. Ngài muốn cho tất cả các Phật tử thấy rằng những gì Ngài sống, những gì Ngài nói, những gì Ngài làm đều là phương tiện để hỗ trợ cho các Phật tử có thể đạt được đỉnh cao của giải thoát, chứ đừng có bám gì vào kể cả con người của Ngài. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Thừa Tự, Đức Phật nói rằng đệ tử của Như Lai chỉ thừa tự chánh pháp, tức là thừa tự trí tuệ, chứ không phải là thừa tự tài Phật, không phải thừa tự tài sản, không phải thừa tự đất chùa, không phải thừa tự chùa to Phật lớn, mà người đệ tử Phật chỉ thừa tự duy nhất là trí tuệ. Bởi vì sao? Duy tuệ là gì? Thị nghiệp. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp của người đệ tử Phật. Thì hôm nay các Phật tử tu hành cũng vậy, chúng ta đã chọn một cái thời điểm, chúng ta đã chọn một lúc, chúng ta cũng thắng phục được những cái riêng tư của mình, chúng ta thắng phục được những cái thân phiền não bệnh hoạn chúng ta, để chúng ta cố gắng học được những cái giáo lý mà gọi là tế nhị, gọi là vi diệu, trong đời sống bình thường mà trở thành phi thường của Đức Phật. Thì Thầy chỉ mong rằng các vị chỉ chọn một cái mà thôi, đừng có cái nào cũng ôm hết, giống là pháp nào cũng tu hết trơn. Một lượt đứng hai ba chiếc xuồng cho nên té. Té đâu? Té giữa dòng sông. Đừng có ham hố nhiều như vậy. Chọn một cái, Thầy ví dụ giới thiệu thử các vị, hãy thử ngập ngừng 12 tháng thôi, chứ đừng có tới 12 năm. Không, bất cứ chuyện gì các vị cũng có thể thập ngập ngừng, ngập ngừng, ngập ngừng. Trước khi nói một điều gì, mình thấy rằng nói có thể làm buồn lòng chồng, buồn lòng vợ, buồn lòng con, hay nói có thể làm buồn lòng kẻ khác, mình phải biết ngập ngừng, ngập ngừng, không nên nói điều đó nữa. Và nếu mình nói điều đó mà người ta không có buồn mà mình buồn á, thì mình cũng không nói để mình phải khổ đau. Thì tại sao mình không tập chỉ có một cái đó thôi? Các vị cứ thử vậy đi, các vị cứ tế vậy thử vậy rồi các vị mới thấy rằng con người mình nó trở thành nhu nhuyễn, nhẹ nhàng, nó dễ thương, ai thấy mình cũng thương. Thế còn bây giờ người ta thấy mình mà người ta dòm ở ngoài cửa, thấy mình là người ta muốn kiếm chỗ trốn rồi. Rồi nhiều khi giận nít hệ, nó thấy tới nó, mẹ không có ở nhà. Tại sao vậy? Thấy sợ quá trời. Tới đâu là mang sợ hãi đó. Thì mình đâu phải là người thiện hữu tri thức đâu. Kể cả chuyện đem việc đạo vào đời mà mình đem không đúng cách thì người khác thấy mình cũng sợ hãi. Cho nên mình phải rất là tế nhị và cẩn trọng trong việc hành đạo và sống với đạo của mình. Chứ không phải mọi thứ các vị cứ tưởng rằng là miễn tôi làm cái này là chân chánh, miễn tôi làm cái này là lẽ phải, ai cũng thấy tôi làm không gì tôi là tôi có thể làm thoải mái. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Cho nên các vị biết rằng có một lần Đức Phật thuyết pháp mà Thầy có nói cùng băng Đức Phật và cái cài của Như Lai. Sau khi Đức Phật nói rằng Đức Phật có cái cài của trí tuệ, có cái cài để cài những hạt giống, gieo những hạt giống bất tử rồi, thì người nông phu nghe xong rồi xúc một chén cơm và đưa một ly sữa cho Ngài, nói rằng Ngài nói hay quá cho nên tôi cúng dường Ngài. Đức Phật nói rằng Như Lai không nhận. Như Lai đến đây không phải nói cho ông nghe để nhận lại bát cơm này và ly sữa. Và đây cũng là hình ảnh để những đệ tử sau này biết rằng những pháp của Phật dạy không phải để kiếm cơm đó. Nên chúng ta rất là tế nhị và hiểu rằng như vậy. không phải vì những gì chúng ta nói, những gì chúng ta đem lại lễ chúng sanh mà chúng sanh có thể trả liền và đưa thẳng trực tiếp chúng ta, thì Đức Phật nói rằng Như Lai không chấp nhận. Và đó là hình ảnh của Đức Phật. Cho nên có dịp các vị nghe cái là Đức Phật và những cái cài, hay là cái cài của Đức Như Lai, thì các vị sẽ thấy hình ảnh của Đức Phật. Đức Phật cũng có cài, cũng có trâu, cũng có bò, nhưng mà Ngài dùng con trâu gì, dùng cái cài gì, dùng cái roi gì để điều khiển và gieo những hạt giống gì để đi đến con đường của bất tử. Thôi chúng ta dừng lại ở đây. Chúc cầu các Phật tử rằng tinh tấn, hiểu và sống đúng chính pháp, và mong rằng những cái tuần lễ của Đức Phật chúng ta được tìm hiểu qua những kinh sách sẽ giúp các vị có những bài học tương xứng để chúng ta có thể đi vào đời và tìm được hạnh phúc chân thật theo cái giáo lý và lửng lời dạy mà Đức Phật đã trao truyền chúng ta. Mời các Phật tử đồng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng tràng để từ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật. Coi như là các Phật tử đã được thêm một giờ rưỡi hoặc một giờ nữa vào ngày mai, tức là trong buổi sáng sau cái giờ công phu, thì thầy sẽ dành cho các vị là khoảng một tiếng đồng hồ để những cái gì mà các vị nghe thấy và đọc sách hoặc là nghe băng ở đâu đó mà mình chưa hết nghi vấn và mình có thắc mắc, thì các Phật tử có thể đem ra để hỏi. Và cái buổi nói chuyện đó cũng giống như là buổi pháp đàm để các Phật tử tăng thêm những cái hiểu biết và không có bị nghi ngờ khi mình nghe giáo lý, thì sẽ dành vào buổi ngày mai. Và sau đó chúng ta sẽ làm lễ xả giới và coi như là chúng ta chấm dứt cái thời khóa tu học trong 24 ngày của chúng ta trong cái dịp này. Tại vì là